Xin trân trọng kính chào tất cả những con cái của Chúa cùng đến thờ phượng Chúa trong đền thờ Chúa buổi sáng hôm nay, ngày Chủ nhật đầu năm. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà liền, chúng ta hướng lòng về với Chúa để chúng ta cùng nhau thờ phượng. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng và cũng là ngày Chủ nhật đầu năm, cho nên chúng ta vừa được học lời Chúa và cũng sẽ cùng dự tiệc thánh. Sau khi giờ chúng ta học lời Chúa chung với nhau, xin quý vị chuẩn bị một phần bánh và phần nước làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa để chúng ta có thể cùng thông công với nhau ở trong ngày dự tiệc thánh vào giờ cuối của chúng ta. Tựa đề bài học trong buổi nhóm đầu năm của chúng ta hôm nay với chủ đề là Chúa biết đường tôi đi. Có người đã mô tả về cái sự nhận biết của Đức Chúa Trời bằng một câu như thế này: Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen. Có lẽ cái sự nhận biết này chúng ta thấy nó là một cái gì mà không thể hiểu nổi. Nhưng tôi nghĩ rằng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời trên đời sống của con người chúng ta thì nó còn hơn thế nữa. Chúng ta bước qua năm mới 2021. Chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài biết tất cả những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tác giả của Thánh Thi 139, câu 1 cho đến câu 3, David đã nói về sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, đó là: Chúa đã dò xét tôi và biết tôi, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa đã nhận thấy tư tưởng tôi, Chúa thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ, mọi đường lối của tôi Chúa đều quen thuộc. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra con người của chúng ta, và Ngài biết rõ tất cả những gì thuộc về sinh hoạt ở trong đời sống của mỗi một người. Khi tôi còn nhỏ, thường hay đọc chuyện cổ tích. Chúng ta thấy sự sáng tạo của Đức Chúa Trời về thế giới loài người của chúng ta thì nó khác với những cái gì mà con người suy nghĩ. Hồi nhỏ tôi có đọc một cái câu chuyện nói rằng là tại sao con người chúng ta sống được 100 tuổi. Cái câu chuyện kể như thế này: có nhiều người thì họ kể cái câu chuyện, có thể nó có những cái con số nó khác nhau chút xíu, nhưng mà nội dung của câu chuyện thì tương tự nó vẫn giống nhau. Đó là ngày xưa khi Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế tạo dựng ra con người, rồi Ngài cũng tạo dựng ra những cái con vật để giúp đỡ cho con người nữa. Khi Ngài tạo dựng ra con người thì Ngài ban cho con người có một cái đời sống là sẽ sống 30 năm. Rồi sau đó thì Thượng Đế đem đến một con bò để giúp đỡ cho con người làm tất cả những cái công việc đồng áng sinh hoạt ở trong cuộc sống. Và Thượng Đế cho con bò sống là 60 năm. Thì con bò nó nói: Thượng Đế cho con cuộc sống thì dài quá, thôi cho con cuộc sống 20 năm thôi. Thượng Đế nói thì cũng được, nếu con không lấy 60 năm thì ta cho con 20 năm. Con người nghe như vậy thì nói: vậy thôi Chúa ơi, Ngài cho con thêm 40 năm của con bò đi. Thượng Đế nói: Ngươi muốn thêm 40 năm nữa sao? Ngươi đã có 30 năm rồi. Con người nói: dạ, cho con thêm 40 năm đó. Thượng Đế nói: được, nếu ngươi muốn ta cho thêm thì ta sẽ cho ngươi thêm 40 năm. Sau đó Thượng Đế lại tạo ra một con chó, đem con chó tới để giúp đỡ cho con người trong nhà, trong cửa. Thượng Đế nói: ta sẽ cho con 30 năm để sống. Con chó nó nói: Thượng Đế ơi, con sống chi xa Ngài dữ vậy, thôi cho con sống 15 năm thôi, cho con gửi trả lại Ngài 15 năm. Con người nghe vậy thì nói: Chúa ơi, con chó nó không lấy 15 năm đó, cho con luôn đi. Thượng Đế nói: sao con người này tham dữ vậy, đã có được 30 năm rồi, thêm 40 năm của con bò, rồi bây giờ đòi thêm 15 năm của con chó nữa. Nhưng mà rồi Thượng Đế vì yêu nó cũng cho con người 15 năm nữa. Sau đó Thượng Đế lại đem tới một con khỉ để giúp cho con người mua vui, cảm thấy thoải mái sau những giờ làm việc. Thượng Đế cũng nói rằng: ta cho con khỉ sống 30 năm. Con khỉ nó nói: Thượng Đế ơi, con không thích sống dài vậy đâu, con chỉ thích sống 15 năm giống chó thôi, thôi con trả lại 15 năm cho nè. Thì con người nghe vậy thì nói: vậy thôi cho con luôn 15 năm đó đi. Thượng Đế trao mà: nếu ngươi thật sự muốn thêm 15 năm nữa sao? Nhưng mà con người vẫn nói: dạ con thích thêm 15 năm nữa. Thế thì Thượng Đế nói: vậy thì ta cho con luôn đủ 15 năm, như vậy thì con sẽ có tất cả là 100 năm để sống. Và từ đó trở đi thì con người sống 100 năm. Từ lúc mới sanh ra cho đến 30 tuổi thì đời sống con người rất là vô tư, hồn nhiên, không có lo lắng, không có mệt mỏi gì hết. Bởi vì sống 30 năm của con người, sau 30 năm đó thì con người phải tiếp tục sống 40 năm của con bò. Cho nên 40 năm đó con người phải làm lụng thật là khổ sở, ra sức đi cày để mà có cho cái cuộc sống của mình. Con người sống hết 40 năm nữa là được 70 năm rồi, thì con người sống tiếp 15 năm của chó. Nên là 70 tuổi rồi thì con người về không có đi đâu nữa hết, về cứ lăn quăng lẩn quẩn ở nhà vậy thôi chứ không làm gì hết. Sống hết 15 năm của chó rồi thì bây giờ con người lại sống tiếp 15 năm của khỉ. Nghĩa là không có làm gì hết. Mình nói thì người ta chẳng nghe, mà người ta nói thì mình cũng chẳng nghe. Suốt ngày chỉ có gãi đầu gãi mới lưng, miệng cái cười nhăn răng nghe người ta nói cái gì chẳng hiểu. Thưa quý vị, đó là câu chuyện cổ về tại sao con người sống trầm năm. Chúa của chúng ta, Ngài tạo dựng con người chúng ta rất là tuyệt vời, mà Kinh Thánh nói rằng Ngài phú cái sự sống của Ngài cho con người. Cho nên trong tất cả các loài vạn vật thì con người của chúng ta là loài được sống đời đời. Chỉ có con người mới có linh hồn. Linh hồn thì đời đời, linh hồn là không có chết, không có tử. Vì vậy con người mới có được cái sự sống đời đời đó. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng là vì có tội lỗi thì Đức Chúa Trời mới giới hạn cái sự sống của con người lại là đời người chỉ là 120 năm mà thôi. Dầu con người có thể là sống nhiều năm giống như là đời của ông Adam và Eva. Ông Adam thì sống tới 930 năm, ông Noe thì sống tới 950 năm. Cái người sống nhất ở trên đất này là ông Methuselah là sống 969 năm. Dù là sống dài như vậy hay là cuộc đời ngắn ngày như bây giờ, chúng ta có thể sống 70-80 tuổi thì Đức Chúa Trời vẫn biết rõ đời sống của mỗi con người. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng con người ra là cho Ngài. Phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở đây khi David nói rằng: Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, Chúa biết lúc tôi nằm nghỉ. Tất cả những cái động từ ngồi hay là đứng hay là nằm mà David đề cập ở đây, nó là những cái hoạt động ở trong cuộc sống của chúng ta một cách bình thường hàng ngày. Hàng ngày thì chúng ta đều có những cái sinh hoạt đó. Tuy nhiên hôm nay trong ngày đầu năm, tôi muốn cùng với các ông bạn chị em dùng ba cái động từ ngồi, đứng và nằm này để chúng ta rút ra một cái bài học tâm linh có giá trị cho đời sống của mình. Đó là cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em đã ngồi đối với Chúa từ lúc nào? Cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em đi đứng ở trước mặt Chúa ra làm sao? Và rồi cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em khi nằm xuống thì còn có cái gì xảy ra sau đó không? Ba điều chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Chúa biết khi tôi ngồi, Chúa biết khi tôi đứng dậy, và Chúa biết khi tôi nằm xuống. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong ngày đầu năm Chúa nhóm hay chúng con nhau ở trong đền thờ này để chúng con được thờ phượng Chúa. Và một số những ông bà, anh chị em chúng con có những ngăn trở không đến với chúng con được một cách đông đủ. Nhưng chúng con tạ ơn Chúa, dù ở bất cứ nơi nào thì chúng con cũng được thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con là Đấng đã tạo dựng ra cuộc đời của chúng con. Xin dùng lời của Ngài để dẫn dắt cuộc sống của chúng con và giúp cho chúng con có thể sống một cuộc đời có giá trị cho Chúa của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi điều cho Chúa với lòng biết ơn và con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên tôi với các bạn chị em cùng suy gẫm với nhau đó là Chúa biết khi tôi ngồi. Thưa quý vị, một đứa trẻ nó bắt đầu tập bò rồi ngồi dậy, đó là khi nó được chừng cỡ 6-7 tháng tuổi, đó là bình quân. Có những trẻ thì có thể bò sớm hơn, có những trẻ thì có thể là bò trễ hơn. Nhưng việc mà một đứa trẻ có thể bò rồi bắt đầu ngồi nói lên rằng là đứa trẻ đó nó có một cái khả năng để nó hoạt động, nó có một cái sự phát triển bình thường. Nếu một đứa trẻ mà nó không biết bò, không biết ngồi thì đó là một điều nguy hiểm. Nhưng mà Đức Chúa Trời tạo dựng để cho đứa trẻ nó có thể hoạt động, xương cốt nó cứng dần, rồi tay chân nó có thể hoạt động để bò rồi bắt đầu ngồi dậy. Khi một đứa trẻ bò và ngồi thì đứa trẻ đó nó không còn muốn bị lệ thuộc ở trong cái chỗ là người mẹ đặt nó nằm xuống chỗ đó rồi thì nó phải nằm chỗ đó. Không, đứa trẻ nó sẽ không nằm đó, phải không? Nó sẽ tìm cái cách để nó bò đi chỗ khác. Vì vậy đây là cái thời gian mà tất cả những bậc cha mẹ phải có một cái cách gì đó để giữ cho con của mình. Khi mà nó còn nằm im thì dễ chịu, thoải mái lắm. Nhưng mà khi bắt đầu tới tuổi biết bò, biết ngồi rồi thì thích thì rất thích. Nhưng mà cũng rất là lo sợ là con của mình nó có thể té. Cho nên cha mẹ có thể dùng cái nôi, cha mẹ có thể dùng những cái tấm vách ngăn, làm thế nào đó để giữ cho con của mình ở trong một cái sự an bình khi mà con của mình đã tập bò và tập ngồi. Trong cái lĩnh vực của đời sống tâm linh, tôi muốn khích lệ để các bạn xem như thế này. Là những bậc cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm để hướng dẫn cho con cái của chúng ta từ nhỏ được nhận biết Chúa. Thông thường chúng ta phải nhớ một điều, nếu như cha mẹ là một người đi chùa thì sẽ dạy cho con mình lớn lên đi chùa. Cha mẹ là người đi nhà thờ thì sẽ dạy cho con mình lớn lên đi nhà thờ. Cái đó nó là một cái điều tự nhiên ở trong cuộc sống, cho nên con cái nó thừa hưởng cái điều đó. Thực sự khi nó còn nhỏ nó không có ý thức gì về vấn đề niềm tin hết đó. Nhưng mà tại vì nó được dạy như vậy, nó được thừa hưởng cái sự hướng dẫn đó. Vì vậy mà đứa nhỏ nó sẽ đi nhà thờ nếu cha mẹ nó đi nhà thờ, và nó sẽ đi chùa nếu như cha mẹ nó là một người đi chùa. Nhưng vấn đề của chúng ta là khi chúng ta đem con trẻ của chúng ta đến nhà thờ, nó không phải chỉ là được đi nhà thờ. Tôi thấy cháu tôi như là Evan, con của Bảo với Hoa đó, nó mà nghe nói đi nhà thờ là nó cho thay đồ dự đi, còn nếu mà ở nhà thì nó không có chịu thay đồ chứ nè. Nó bằng lòng là bởi vì nó chỉ biết nó được đi thôi, nhưng mà nó không có ý thức gì trong cái chuyện nó đi nhà thờ. Thấy không, tới đây thì nó có thể chạy lăn quanh lẩn quẩn chơi đâu đó, kể cả những trẻ em lớn hơn cũng vậy nữa, không có cái ý niệm về cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà nó vẫn thích đi nhà thờ. Nhưng trách nhiệm của những bậc cha mẹ là gì? Là phải dạy cho con của mình làm thế nào để nó nhận biết được Chúa Giê-xu là cứu Chúa của nó. Dẫn con cái đi nhà thờ là điều cần, nhưng trách nhiệm của cha mẹ không phải chỉ là dẫn đi nhà thờ, mà phải làm cho con của mình nhận biết được rằng nó phải có trách nhiệm nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời nó. David là một người đã được sanh trưởng ở trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Và khi ông nói lên cái việc Đức Chúa Trời biết tôi, hoặc là tôi biết Đức Chúa Trời, có một cái quan hệ giữa David với Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng đó. Và ông muốn diễn tả cái sự nhận biết này, nó là một cái gì mà nó rất riêng tư giữa cá nhân của David với Đức Chúa Trời. Nó không chỉ là một sự nhận biết, ồ Đức Chúa Trời là một đấng ở trên trời, Đức Chúa Trời là đấng đã tạo ra dân sự của mình, Đức Chúa Trời là đấng đã chọn dân sự mình là một dân thuộc riêng về Ngài. Nó không chỉ là như vậy, nhưng nhận thức hay là nhận biết của David về Đức Chúa Trời là một nhận biết hết sức điện tử. Ở trong sách Samuel nhất đoạn 17 câu 34 cho đến câu 35, khi David được cái nhiệm vụ cha biểu là đem đồ ăn đến cho các anh của mình ở tại trại quân, David tới đó thấy quân lính đạo bên Đức Chúa Trời sao ai cũng tiêu nghỉu buồn, không có dám chống với kẻ thù, trong khi kẻ thù Philippines nó tỏ ra hống hách, mà bên đó lại có một tên lính, một cái gã khổng lồ thật là to, buông đi những cái lời chế nhạo dân sự của Chúa. Cho nên David rất là giận dữ, ông ta xin đi vào để ra chiến đấu cùng với cái gã khổng lồ đó, nhưng mà sau lên nó không được, con chỉ là một đứa con nít thôi. David nói gì về cái tình trạng con nít của mình? David nói ở trong Samuel nhất đoạn 17 câu 34 và 35 như thế này: tâu bệ hạ, tôi tớ của Ngài chăn chiên cho cha. David chỉ là một cái công tác là chăn chiên, có nghĩa là một thứ công việc mà gọi là vặt vãnh sai để làm ở trong nhà, bởi vì nó không làm được một cái việc gì lớn hơn, quan trọng hơn. Các anh của David thì lớn tuổi, có thể xung quân đi vào để bảo vệ đất nước, nhưng David chỉ là một đứa bé còn nhỏ, làm một cái công việc vặt vãnh, đi ra ngoài chăn chiên cho cha và chăn chiên cho các anh của mình. Nhưng David đã có một cái kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Ông kể rằng khi có sư tử hoặc gấu đến tha đi một chiên con trong bầy, con rượt theo hoặc nó ngã xuống và giật chiên ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên đánh con nắm râu nó và đập nó chết. Thưa quý vị, một thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi dám đối diện với sư tử, dám đối diện với gấu, mà nói rằng nó mà giật chiên của con thì con sẽ chạy theo con giật lại, mà nếu nó có thể dương móc ra mà hăm dọa con thì con sẽ nắm rau nó mà đặt cho nó chết. Thưa quý vị, ở đây David có nói dối không? David có rẽ chuyện ra để mà nói với vua Sô-la không? Không. Đây là sự thật trong cuộc đời của David. Dầu trong con mắt của mọi người thì David chỉ là một thằng nhỏ, một đứa để sai vật. Ở đây thì Sô-la nói rằng con chỉ là một đứa con nít so với cả chiến sĩ đó. Trong con mắt của mọi người thì coi mình là đứa con nít, nhưng mà trong con mắt của Đức Chúa Trời thì David lại là một chiến sĩ. Dám chiến đấu với sư tử, dám chiến đấu với gấu để bảo vệ cho những con chiên của gia đình mình được bình an. Thưa quý vị, một đứa trẻ biết ngồi khi đứa trẻ nó bắt đầu có cái khả năng đặt lập ở trên cái cơ thể của nó. Nghĩa là nó không còn bị nằm một chỗ nữa. Bây giờ nó muốn bò đi đâu thì nó bò, rồi nó tới chỗ đó nó ngồi dậy. Nghĩa là nó có thể đem cái thân thể của nó đi vào trong một cái hoạt động theo ý của nó, chứ nó không còn ở trong cái chỗ của người mẹ đặt nó nằm ở trên giường ngày trước thì chỉ có nằm đó e e mà thôi. Đời sống của một người thuộc về Đức Chúa Trời, khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta có thể đem chúng ta đến nhà thờ để đi nhà thờ, chúng ta có thể sinh hoạt với các lớp nhi đồng, chúng ta hát hò vui vẻ, chúng ta làm cái gì đó. Nhưng điều quan trọng là cho đến chừng nào chúng ta đủ khả năng, đủ tri thức để chúng ta nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên mình để cứu chuộc mạng sống này. Khi một đứa trẻ lớn lên để hiểu rằng có một Đức Chúa Trời có quyền ở trên đời sống của mình và có quyền để cứu mình ra khỏi tội, thì lúc đó đứa trẻ đang ngồi trước mặt Đức Chúa Trời. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi là người Cơ Đốc cho nên dẫn dắt cho các con cái của mình trở thành người nhận biết Chúa. Tôi cũng được đi nhà thờ từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Trời đặt ở trong tôi một cái sự khao khát. 11, 12 tuổi tôi đã bắt đầu tập để hướng dẫn cho các lớp nhỏ 4, 5 tuổi nhỏ hơn mình. Tôi đi theo các anh chị hướng dẫn để tôi trở thành những người hướng dẫn cho những em nhỏ 4, 5 tuổi, tức là nhỏ hơn mình. 13, 14 tuổi tôi đã bắt đầu tham dự vào các sinh hoạt của hội thánh, như là cầu nguyện ở trong tuần lễ, những thời giờ để nhóm, gọi là nhóm gia đình đó, đi tới từng gia đình để nhóm đó. Tôi dường như là một cái đứa con nít mà tham dự tất cả mọi cái sinh hoạt trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho đến 15, 16 tuổi, ở Việt Nam thì 16 tuổi mới làm pháp báp têm. Cho nên 15, 16 tuổi thì chúng tôi mới làm pháp báp têm. Nhưng tôi đã đặt ra cho mình là 16 tuổi tôi phải đọc xong quyển Kinh Thánh. Và tôi đã thực hiện điều đó. Khi tôi 16 tuổi là tôi đã đọc xong quyển Kinh Thánh. Tôi học rất là nhiều đoạn Kinh Thánh ở trong Kinh Thánh. Những phần Kinh Thánh mà đã được cho đố Kinh Thánh hoặc là những đoạn Kinh Thánh tôi thích. Tôi nói rằng là cái thời điểm mà tôi 15, 16 tuổi đó, nếu ai hỏi tôi một câu Kinh Thánh gọi là quen thuộc mà các vị mục sư thường giảng ở trong Tân Ước hay là trong các sách Thi Thiên, Châm Ngôn thì đó, tôi có thể trả lời trong vòng 5 phút là cái câu đó nó nằm ở địa chỉ nào. Nếu như cho tôi một câu xa lạ thì có lẽ tôi mất một ngày hoặc hai ngày tôi sẽ tìm ra được câu đó là câu nào. Bởi vì tôi làm quen với quyển Kinh Thánh của mình. 15, 16 tuổi tôi đã tập cái khả năng đánh đờn, khả năng tập hát, để tôi tập hát cho những em nhỏ. Cho nên phần lớn các lớp nhỏ nhỏ là tôi tập hát cho các em từ khi tôi 15, 16 tuổi đó. Tôi tập đờn để đánh đờn cho hội thánh khi hội thánh thờ phượng Đức Chúa Trời. 17, 18 tuổi là tôi đã bắt đầu tham gia vào trong những chương trình phát thanh, những chương trình truyền giáo mà hội thánh tổ chức để đi vào trong các nhà tù, đi vào trong các bệnh viện. Tổ chức những chương trình thánh kinh hè cho các em nhỏ, tổ chức những chương trình Giáng sinh cho các hội thánh lân cận, tức là hội thánh nhánh hay là hội thánh ở các miền phụ cận. 19 hay 20 tuổi, tôi là người đi dạy Kinh Thánh cho những người mới tin Chúa, là người có thể tập tành đứng lên để chia sẻ giờ nhóm của hội thánh Đức Chúa Trời, hoặc là tổ chức những chương trình truyền giảng cho nhà thờ. Thưa quý vị, khi tôi làm tất cả những điều này, không phải là vì có anh tôi làm, hay có cha tôi làm, hay có mẹ tôi làm cho nên tôi đi theo. Cha tôi, mẹ tôi không tham dự những chương trình đó, anh chị tôi thì có người ở xa, có người đi xa, có người phải đi lính, vân vân. Không ai làm, chỉ có một mình tôi làm. Và ngay cả khi tất cả những cái việc tôi làm đó, nó chỉ có một mình không có một cái động cơ nào thúc đẩy từ khi còn nhỏ. Nhưng mà tôi ý thức được một điều rằng là tin Đức Chúa Trời là một cái gì đó nó rất là đặc biệt và nó rất là cá nhân. Cho nên chúng ta phải tập ngồi trước mặt Đức Chúa Trời. Cái tình trạng đáng buồn của Hội Thánh ngày hôm nay là nhiều người vẫn còn thích nằm ở trong nhà thờ. Nằm ở trong nhà thờ có nghĩa là chúng ta làm cái gì nó phải lệ thuộc người khác. Tôi thấy tình trạng ví dụ như chồng có đi nhà thờ thì vợ mới đi nhà thờ, chồng đi nhà thờ thôi vợ ở nhà luôn, con ở nhà luôn. Cái đó là sự lệ thuộc của mình vào trong những người khác, không phải là tại vì mình không biết lái xe, hoặc là không phải là mình không có điều kiện, nhưng mà tại vì thôi ổng đã không đi hay là cha đã không đi thì thôi mình cũng không đi luôn. Cái tình trạng đó là tình trạng muốn nằm của chúng ta. Có những tình trạng thì có thể là phải biểu kìa, phải nói nhiều lần kìa thì mới làm, còn nếu không nói thì thôi không làm gì hết. Khi đời sống của chúng ta có một cái ý thức rằng chúng ta ngồi, có nghĩa rằng là chúng ta sử dụng những điều Đức Chúa Trời cho chính mình để áp dụng trong sự phục vụ Chúa ngay trong cái điều kiện khả năng nhỏ của mình. Hội thánh chúng ta có rất là nhiều em biết ca, biết hát, biết đờn, biết làm mọi việc. Nhưng trong giờ nhóm của chúng ta rất thiếu những thời giờ để ca hát, thờ phượng, tôn vinh Chúa, múa của các em. Điều đó nó có được thúc đẩy bởi cha, bởi mẹ để các em trở thành những con người biết mồi trước mắt Đức Chúa Trời không? Ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn đang xem xét, Ngài vẫn đang nhìn mỗi người để xem rằng con người đó có đang muốn ngồi với Đức Chúa Trời hay không. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa biết khi tôi đứng dậy. Một đứa trẻ bắt đầu tập đứng và đi đó là khi nó được chừng 1 năm tuổi. Có đứa thì đi sớm hơn một vài tháng, thông thường thì khoảng chừng 1 năm tuổi trở đi. Một đứa trẻ có thể đi vững vàng hơn khi nó 14, 15 tháng. Cái việc mà đứa trẻ có thể đứng và đi được, nó nói lên rằng đứa trẻ đã độc lập ở trên đôi chân của nó. Dù rằng khi tập tành để đứng thì đứa trẻ nhiều lần vấp ngã, nhưng một khi đứa trẻ mà nó đã biết đi rồi thì nó không muốn ở trong sự giới hạn của nó. Nhiều khi ba hay mẹ bồng nó nhưng mà nó cứ tụt xuống, nó đòi đi. Vì sao? Tại vì nó có một cái khả năng độc lập, nó muốn đứng ở trên cái đôi chân của nó. Và cái điều mà đứa trẻ nó muốn đi từ chỗ này qua chỗ khác là bởi vì nó muốn khám phá tất cả những cái điều kỳ diệu ở trong cái thế giới xung quanh của nó. Vì vậy mà sự phát triển của một đứa trẻ từ cái chỗ nó đã ngồi rồi thì nó phải tập đứng dậy và phải tập đi. Nếu một đứa trẻ không chịu tập đi thì có nghĩa rằng đứa trẻ đó có một cái gì đó bệnh hoạn ở trong cơ thể của nó, về xương cốt, về gân, về dinh dưỡng hay như thế nào đó. Có một câu chuyện về mấy nhà khoa học, họ làm một cái thí nghiệm, họ bắt mấy con bò chét bỏ trong một cái hộp. Thông thường thì một con bò chét nó có thể nhảy cái độ cao là khoảng tới vài tấc. Nhưng khi các nhà khoa học họ bắt mấy con bò chét bỏ trong một cái hộp nhựa nhỏ như vậy, thì ban đầu con bò chét ở trong đó nó nhảy thật mạnh lên và nó đụng một cái nắp hộp và nó rớt xuống. Và nó cứ nhiều lần như vậy đó, không biết là nó có đau hay không. Nhưng mà cái việc đó làm cho con bò chét bắt đầu nó kiềm chế cái độ nhảy của nó lại. Là nó nhảy mà nó chỉ có vừa gần tới cái nắp hộp thôi chứ nó không có đụng cái nắp hộp nữa. Rồi sau một thời gian thì người ta mở cái nắp hộp ra thì người ta thấy mấy con bò chét nó cứ nhảy. Nhưng mà nó chỉ có nhảy thấp thấp như vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã làm quen với cái cách nhảy đó rồi. Khi đời sống của chúng ta mà chúng ta cứ được nuôi dưỡng ở trong cái tình trạng bị nằm ở trong hội thánh, tức là cái ý thức về trách nhiệm của chúng ta nó không có, cái lòng khao khát muốn làm một cái gì cho Chúa của chúng ta nó không có, thì cái tinh thần phục vụ của chúng ta nó sẽ giống như những con bò chét này. Chúng ta thấy đi nhà thờ như vậy là được rồi, có mặt như vậy là vui rồi, làm những cái công việc lặt vặt gì đó như vậy ở trong nhà thờ đó là đủ rồi. Nhưng thưa quý vị, cuộc đời của con người được tạo ra không phải để sống những cái năm tháng cho thêm như là người ngoài họ vẽ những cái câu chuyện cổ tích không. Cuộc đời của những con người thuộc về Đức Chúa Trời được sáng tạo là để khám phá những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. David nói ở đây rằng từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng của tôi. Nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn vào mỗi con người thì Ngài muốn biết rằng những con người đó họ đi đứng như thế nào, họ sẽ làm gì trong cái cuộc sống của họ. Trong sách Giăng đoạn 10 câu 14 và 15, Chúa Giê-xu nói rằng ta quen chiên của ta và chiên ta quen ta. Chúa đang nói đến một cái quan hệ của mỗi cá nhân với Đức Chúa Trời. Ta quen chiên ta và chiên ta cũng phải quen ta. Mà cái sự quen thuộc giữa một cá nhân đối với Đức Chúa Trời nó trọn vẹn như là sự tương giao giữa Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha. Cho nên Chúa nói rằng như Cha đã biết ta và ta đã biết Cha vậy. Quý vị có nghĩ đến cái sự tương giao của mình đối với Chúa đòi hỏi nó phải quan trọng như là mối tương giao của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha ở trên trời không? Nhưng mà đây là điều mà Đức Chúa Trời thiết đặt ra cho tất cả những người mà Chúa đã lấy huyết của Ngài để mua chuộc. Thưa quý vị, trong đời sống đức tin, David đã ngồi để mà lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng khi David đứng dậy, đó là để làm theo những gì Đức Chúa Trời đã nói với mình. Trong cái tư cách của một vị vua, khi David ngồi là để lắng nghe coi dân chúng họ thưa kiện điều gì. Nhưng mà khi đứng dậy thì ông sẽ phán xét một cách công bình theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho những cái vụ thưa kiện đó. Nghĩa là trong từng sinh hoạt của mình, dù lớn dù nhỏ, David luôn luôn lấy cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời làm cái tiêu chuẩn của mình, chứ không lấy cái tiêu chuẩn của con người. Khi ông đến tại đạo binh của người Philippines đang tấn công người Israel, ông ấy làm ngạc nhiên bởi vì những binh lính của Đức Chúa Trời ai cũng ngồi mặt mày buồn xo. David có một cái nhìn khác. David nói là cái tên Philippines không cách bì kia là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời. Trong khi tất cả những người ăn của mình và những binh lính khác thì họ lo sợ không dám đối diện với kẻ thù. Nhưng David thì lại có một cái nhìn, cái tên Philippines kia là ai? Đây là đạo binh của Đức Chúa Trời mà tại sao để cho nó sỉ nhục? Và chính David đã đi ra xin vua rằng tao vua xin cho con đi ra để tranh chiến. Vua nói không được, con chỉ là một đứa trẻ, còn cái thằng nữa, cái tên khổng lồ đó, nó đã tập tành chiến đấu từ khi nó còn nhỏ kìa. David đã nói gì với vua sau lần? Ông nói rằng, tao vua, nếu Đức Chúa Trời đã khiến cho những con gấu hay những con sư tử mà bị tôi quật chết như thế nào á, thì Đức Chúa Trời sẽ phó cái tên đó vào trong tay tôi cũng giống như vậy. Cái nhìn của David là một cái nhìn của một con người khám phá mới về Đức Chúa Trời, khám phá sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày nó phải phát triển lên, nó không chỉ là một sự đi nhóm thờ phượng ở tại nhà thờ, nhưng nó có một liên kết đối với Đức Chúa Trời. David trong suốt cuộc đời của mình, từ khi nhỏ cho đến lớn lên, ông gần gũi với Đức Chúa Trời. Từ nhỏ ông kinh nghiệm về Đức Chúa Trời, về những cái điều Đức Chúa Trời ban cho mình. Nhưng khi lớn lên trở thành một vị vua, David vẫn sống với Đức Chúa Trời của mình. Khi ông đã lên làm vua rồi, người Philippines đem binh đến tấn công ông. Ở trong sách Samuel nhì đoạn 5, ông hỏi Chúa, Chúa ơi, vậy con có nên đánh tụi nó không? David đã là vua, đã là kẻ đã từng chiến thắng người Philippines. Bây giờ người Philippines trở lại, ông hỏi Chúa là, Chúa ơi, con có nên đánh không? Chúa nói, được, con xuống đánh đi. Thì lúc đó David mới đánh, đánh và thắng. Rồi lần thứ hai, kẻ thù lại đem binh đến đông hơn. David lại hỏi Chúa, Chúa ơi, con có nên đi đánh kẻ thù không? Chúa nói không, chờ. Bây giờ con ngồi dưới cái gốc cây đó con chờ, ta sẽ khiến phục binh đánh tụi nó. Rồi chừng nào mà con nghe có một cái tiếng chân đi gần cái cây dâu đó thì lúc đó con trổ dậy con đánh. Chúng ta thấy được David sống gần gũi với Đức Chúa Trời bởi vì ông khám phá ra tất cả những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, dù đó là một lời khuyên khó hiểu. Nhưng càng sống với Đức Chúa Trời thì càng phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời là gì. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 5 bày tỏ cho chúng ta về một nhân vật đó là Enoch. Enoch là một tổ phụ mà Thánh Kinh nói rằng là đồng đi cùng với Đức Chúa Trời trong 300 năm. Ông sống 365 năm. 65 năm đầu ông giống như tất cả những tổ phụ khác, ông không hiểu gì về Đức Chúa Trời. Nhưng kể từ khi Đức Chúa Trời ban cho ông một cái đứa con mà đặt tên là Methuselah, thì Đức Chúa Trời nói rằng đây là một sự ban cho mà ta muốn nhắc nhở cho con biết rằng chừng nào đứa con này chết thì sự đoán phạt sẽ xảy ra ở trên cái thế giới của con. Và thưa quý vị, Methuselah đã sống tất cả 969 năm. Và vào năm 969 của Methuselah, đó là năm mà nước lụt đã xuống thế giới này, hủy diệt hết tất cả mọi người. Hay nó không thấy sự hủy diệt đó, nhưng bởi cái sứ điệp mà ông đã đặt tên Methuselah đó, khi nào đứa con này chết thì việc đó nó sẽ xảy ra, đã làm cho Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời. Sau đó có một người khác cũng đồng đi với Đức Chúa Trời, đó là người cháu đời thứ 10, Noe. Noe là một người đồng đi cùng với Đức Chúa Trời. Những con người ở trong đời cựu ước mà đồng đi với Đức Chúa Trời đó, ở trong đời tân ước, ông Phaolô giải thích là bước đi cùng với Đức Thánh Linh. Chúng ta ngày hôm nay đang bước đi cùng với Đức Thánh Linh. Bước đi cùng với Thánh Linh có nghĩa là sao? Đồng đi với Đức Chúa Trời nghĩa là sao? Nó không có nghĩa rằng là chúng ta đi trước Chúa rồi chúng ta muốn làm cái gì theo ý mình để chúng ta làm. Mà nó cũng không có ý nghĩa rằng là chúng ta đi thật xa ở sau Chúa rồi chúng ta lạc mất dấu chân của Chúa lúc nào không biết. Chúng ta theo Chúa thật gần, đi với Chúa như thế nào thật gần ở trong đời sống của mình. Và đó là một người đang đứng dậy ở trước mặt Đức Chúa Trời, để thực hiện cái bổn phận, để thực hiện cái sứ mệnh, để thực hiện cái việc mà Chúa tin cẩn và giao cho người đó. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi được đến Mỹ vào khoảng năm tôi gần 40 tuổi. Và tôi bắt đầu nhận lời để đến học việc Chúa với Hội Thánh ở tại đây, khi đó tôi 40 tuổi. Cho đến năm nay là 25 năm được hầu việc Chúa với Hội Thánh. Trong 25 năm trời, tôi phải tự học lời của Đức Chúa Trời. Những cái sách mà chưa bao giờ tôi nghe một vị mục sư nào giảng, để tôi có thể chia sẻ và hướng dẫn Hội Thánh của Chúa ở tại đây. Tôi phải tự đọc nhiều, tôi phải tự nghe nhiều. Nhưng trong cái đọc và cái nghe đó, mình cũng phải cẩn trọng để biết rằng có những cái đọc và những cái nghe mà nó phát xuất từ con người, nhưng mà nó không có phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Làm thế nào mình phải loại bỏ được những điều đó ra, để mình hiểu được những gì là thật sự của Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ cho con người của mình, để có thể dẫn dắt trong sinh hoạt của Hội Thánh. Trong 25 năm hầu việc Chúa ở tại đây, tôi soạn bài giảng hay là tôi soạn bài học Kinh Thánh cho các lớp học Kinh Thánh trong tuần, tôi không hề dựa trên bất cứ một tài liệu nào khác. Tất cả đều là một sự học tập giữa cá nhân của mình đối với Chúa. Bởi vì tôi thấy ở trong Chúa mình học được quá nhiều điều mà sách vở không thể đem lại cho đời sống của chúng ta được. Một người mà để thì giờ với Đức Chúa Trời, đương nhiên Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ về chính Ngài cho người đó có thể được hiểu rõ một cách tả tường. Bên cạnh cái việc phải học tập lời của Chúa để chia sẻ với Hội Thánh, để hướng dẫn trong các lớp học, làm thế nào để có thể trở thành một người biết lắng nghe, có nghĩa là trong cái chức vụ của mình làm thế nào để nghe được tâm tình của những người khác, để mình có một lời khuyên phù hợp cho những tín hữu ở trong Hội Thánh, làm thế nào để trở thành một người biết chịu đựng, nghĩa là có quá nhiều người đi nói xấu mình, có nhiều người đi làm hại mình, nhưng làm thế nào để mình có thể chấp nhận được những con người đó trong cuộc sống hàng ngày mà không thù không ghét. Trong sự hầu việc Chúa phải làm thế nào để trở thành nhẫn nại, bởi vì có nhiều cái công việc mà tôi không hề quen biết, phải giúp đỡ cho các tín hữu ngày Hội Thánh chúng ta vừa mới thành lập, tìm nhà cho họ ở, tập cho họ lái xe, dẫn cho họ đi đến sở xã hội để xin chích thuốc, để xin làm giấy tờ, để xin tiền trợ cấp vân vân. Làm thế nào để có thể chia sẻ cho những người mà có thể họ không hề có con có cái hay là ai thân quen để giúp đỡ cho họ, có những người phải đi tìm việc làm cho họ, không có. Tôi phải làm quen với cái thế giới ở phía bên ngoài để có thể giúp đỡ được cho những con cái của Chúa, dẫn họ đi khám bệnh. Rất là nhiều người già bệnh tật và phải nhẫn nại ở trong những điều đó, và học cho biết làm thế nào để trung tín. Có quá nhiều cái sự đối lập, cái sự thiếu cảm thông mà nó làm cho mình cảm thấy muốn buông thả cái trách nhiệm. Bởi vì sự hầu việc Chúa ở tại Mỹ nó không giống như cái thời kỳ tôi ở tại Việt Nam, cho nên nó dễ làm cho mình nản lòng. Nhưng điều Chúa dạy cho tôi, cái ta đòi hỏi con không phải là làm được cái gì, nhưng mà con có trung tín không? Trung tín trong cái chỗ ta đặt con không? Và đó là bài học lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Thưa quý vị, khi chúng ta chỉ giữ cho mình cái sinh hoạt của nhà thờ thôi, không bao giờ chúng ta có thể trưởng thành được. Nhưng chúng ta phải có một quan hệ riêng tư đối với Đức Chúa Trời của mình. Ở trong bất cứ lứa tuổi nào phải có một quan hệ riêng tư đối với Chúa của mình, thì cuộc đời của chúng ta mới có thể lớn lên. David nói ở đây với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài thấy tôi trong tất cả mọi điều, Ngài quen thuộc với đường lối của tôi. Cái câu chọn là câu gốc của chúng ta là câu cuối cùng ở trong sách Thánh Thi 139 câu 24 nói rằng: Xin Chúa nhìn sang tôi có đường lối ác nào không? Thưa quý vị, khi David nói đến cái chỗ là Xin Chúa nhìn sang tôi có lối ác nào không, ở đây không phải là một cái lời thách thức Chúa: Chúa nhìn con coi con có tốt không, con có trưởng thành chưa không. Đây không phải là lời nói kiêu hãnh, nhưng đây là một lời khẩn nguyện với Đức Chúa Trời. Tại sao David nói đến điều đó? Tại vì David nói với Chúa: Chúa ơi, xin cho con thấy được là con có những cái lối ác nào để Đức Chúa Trời thay đổi những cái điều đó trong con. Con có những cái sự yếu đuối nào để Đức Chúa Trời phải thay đổi những sự yếu đuối đó trong con. Con có những sự bất toàn nào Đức Chúa Trời phải thay đổi những sự bất toàn đó trong con, để con có thể đi vào trong cái con đường đời đời của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, David cũng có những sự vấp ngã trong đời sống, phải không? Có nhiều lần ông đối diện với những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng một người như David không thể vấp phạm được. Nhưng David vấp phạm. Tuy nhiên David nói rằng những cái hoàn cảnh, những kẻ thù có thể xô cho ông bị té ngã, nhưng mà Chúa sẽ nâng đỡ ông dậy. Ở trong Thi Thiên 118, ông nói như điều đó trong câu 18: Ngươi xô ta ngã, ngươi có sức mạnh để xô ta ngã, nhưng mà Chúa sẽ nâng đỡ ta đấy. Mi-kê, một tiên tri của Đức Chúa Trời, nói rằng: Hỡi kẻ thù, đừng có vội mừng vì cớ ta, dù ta ngã nhưng ta sẽ trỗi dậy, dù ta ngồi trong bóng tối nhưng mà ánh sáng của Chúa sẽ là ánh sáng của ta. Thưa quý vị, đời sống tôi và các ông bà anh chị em nó có thể là đời sống không hoàn hảo. Chúng ta cũng có nhiều sai phạm, chúng ta cũng có nhiều sự vấp ngã, nhưng cái điều là Chúa biết đường của chúng ta đi. Vì Chúa quan tâm đến đời sống của chúng ta mà Chúa biết đường của chúng ta đi, và Chúa muốn chúng ta đi ở trong cái con đường đời đời của Đức Chúa Trời. Ê-sai nói rằng: Trời mà cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Chúa cao hơn tư tưởng của chúng ta, đường lối của Chúa cũng cao hơn đường lối của chúng ta bấy nhiêu. Nhưng khi nào là khi chúng ta trở thành những con người đứng dậy trước mặt Đức Chúa Trời? Đó là khi tôi và các ông bà chấp nhận tư tưởng của Đức Chúa Trời làm tư tưởng của mình, chấp nhận đường lối của Đức Chúa Trời làm đường lối của mình. Chúa biết khi chúng ta ngồi, Chúa biết khi chúng ta đứng dậy. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là: Chúa biết khi tôi nằm xuống. Một người nằm đó là khi ngày không có còn nữa và đêm tối đã đến. Một người nằm xuống có nghĩa là một người đã làm xong cái trách nhiệm của mình, cái công việc, cái bổn phận của mình ở trong ngày đó rồi. Một người nằm xuống là một người khi đã không còn sức lực để có thể làm gì nữa, người đã phải nằm xuống. Tất cả mọi con người đều phải trải qua một cái sự nằm, mà ở trong Giô-suê thì ông Giô-suê ổng mô tả điều đó là: Ta sắp đi cái con đường mà cả thế gian phải đi. Cái con đường nào là cái con đường mà cả thế gian phải đi? Cái con đường mà cả thế gian phải đi đó, trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 27 nói rằng: Như đã định cho loài người, tất cả đều phải chết một lần rồi chịu phán xét. Phải chết một lần rồi chịu phán xét. Đây là một điều mà Đức Chúa Trời đã quy định kể từ khi tội lỗi đi vào trong thế giới loài người của chúng ta. Tuy nhiên David là một người cảm biết giữa mình đối với Đức Chúa Trời có một mối quan hệ, và ông nói rằng Ngài biết mình rất là rõ. Cho nên David ngay trong cái Thi Thiên đầu tiên ông biết đó, thì ông biết rằng Đức Giê-hô-va biết đường của người công bình, còn đường kẻ ác thì bị diệt vong. Như vậy chúng ta thấy cái đường của một người mà có một cái lối sống tương giao với Đức Chúa Trời, gần gũi với Đức Chúa Trời, thì nó khác biệt với đường của một con người dẫu biết Đức Chúa Trời nhưng có một đời sống xa cách đối với Đức Chúa Trời. Câu chuyện của tổ phụ Enoch cho chúng ta thấy rằng là Enoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt. Tại sao mất biệt? Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời đã tiếc người đi. Đây là một con người không thông qua sự chết. Lạ quá, con người nào là con người không chết kể từ khi tội lỗi đã gieo sự chết trong thế gian này? Nhưng đây là điều Đức Chúa Trời làm cho một người không phải trải qua sự chết chỉ vì người đã đồng đi cùng với Đức Chúa Trời. Một người khác ở trong sách Chép Vua Nhì đoạn 2, đó là tiên tri Eli. Tiên tri Eli được Chúa cất lên trời ở trong chiến xe ngựa lửa bởi một cơn gió xoáy. Cái cơn gió xoáy này nó là một cái phép lạ mà Đức Chúa Trời thực hiện. Nó không phải là một cái bão tai phong bình thường. Chúng ta hiểu rằng ông Elise và ông Eli, hai thầy trò đang đi với nhau. Nếu như đây là một cái trận bão bình thường thì cả hai người đều bị cuốn lên trời hết. Nhưng không, cái này nó là phép lạ mà Đức Chúa Trời nói trước. Đây là ơn lành mà Đức Chúa Trời nói trước. Và chỉ có Eli là người hưởng điều đó thôi. Cho nên Eli và Elise đang đi với nhau thì Đức Chúa Trời đã tiếp Eli lên trên trời bằng một cơn gió xoáy với ngựa lửa. Đây là một phép lạ. Phép lạ để nói lên việc một người phục vụ Đức Chúa Trời và Ngài quan tâm đến cuộc đời của người đó như thế nào. Những cái câu chuyện đó ghi lại ở trong Kinh Thánh bày tỏ cho tôi và các anh bạn cho hiểu được rằng đằng sau của việc một người nằm xuống thì một người thuộc về Chúa khác hẳn với một con người không có Chúa. Khi tôi nói đến một người không có Chúa có nghĩa là một người không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, hoặc là một người biết Chúa nhưng mà không có quan hệ được với Chúa. Cả hai điều đó sẽ giống nhau. Cho nên Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng tôi và các ông bà anh chị em có một quan hệ mà Đức Chúa Trời có thể quen thuộc với chúng ta không? Ông David nói rằng là Ngài thấy rõ con đường của tôi đi, và lúc tôi nằm nghỉ thì mọi đường lối của tôi Ngài đã quen thuộc. Ngài đã quen thuộc trong những ngày David đi và đứng trước với Đức Chúa Trời, cho nên Ngài quen thuộc luôn cả cái lúc mà David nằm xuống. Enoc nằm xuống, đã đến cái thời điểm thì Đức Chúa Trời sẽ đem Enoc lên. Eli nằm xuống ở trong cái thời điểm thì Đức Chúa Trời sẽ đem Eli lên. Tôi và các ông bạn cho em thì sao? Hãy nhớ một điều, Chúa thấy rõ con đường của chúng ta đi, cách đi của chúng ta ngày hôm nay đi như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được rằng mình đi về đâu. Nói một cách khác, cái thái độ đi với Chúa của chúng ta nó sẽ xác định cho cái nơi chốn chúng ta về sau khi chúng ta nằm xuống. Xin Chúa giúp đỡ để những ngày tháng tôi và các ông bạn cho em trên đất, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình, nhưng chúng ta biết một điều, Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị trên đời sống này. Vậy thì hãy sống một cuộc đời có giá trị cho Chúa của chúng ta. Có một câu chuyện của một chàng thanh niên. Khi đã đến tuổi sinh nhật thứ 30 của mình thì tự nhiên chàng thanh niên cảm thấy buồn quá. Tráng niên rồi chứ không còn thanh niên nữa. 30 tuổi rồi, bây giờ nghĩ tới chuyện rồi phải lấy vợ, rồi phải sanh con, rồi phải mua nhà, rồi công việc thì ổn định như thế này như thế khác, đủ mọi thứ. Bắt đầu anh ta cảm thấy lo lắng quá. 30 năm đầu sống vô tư, không có lo sợ gì hết, bây giờ đến cái tuổi con bò trong lòng cảm thấy lo sợ cho cái tương lai của mình, không biết rồi cuộc sống nó sẽ ra sao. Anh ta thường đi đến một cái chỗ tập thể dục, thì trong cái chỗ tập thể dục đó anh ta có quen biết một cụ già 79 tuổi rồi nhưng mà vẫn thường xuyên đi tới cái chỗ tập thể dục ở trong phòng tập đó. Thấy gương mặt của anh sao có vẻ tư lự buồn nhiều quá thì ông cụ hỏi, hai người là bạn với nhau trong cái quá trình mà lúc tập luyện hay nói chuyện với nhau. Thì anh cũng tâm tình, anh nói sao bây giờ tự nhiên con thấy tương lai rồi sẽ phải đối diện với nhiều cái chuyện nó không biết mình sẽ ra sao đây, từ công ăn việc làm rồi gia đình nhà cửa các thứ. Thì anh mới hỏi ông cụ rằng, bác ơi, có lúc nào là bác cảm thấy cuộc đời bác hạnh phúc nhất không? Ông cụ tươi cười và nói rằng, ngày xưa thì bác sinh ra ở trong một gia đình cha mẹ nghèo, cho nên cha mẹ phải đi làm ở xa. Mỗi khi mà cha mẹ về nhà đó thì cha mẹ mua bánh, hoặc là đôi khi thì vài cục kẹo để chia cho các anh chị em trong nhà. Hồi đó bác còn nhỏ lắm, cho nên khi mà được cái bánh, cái kẹo như vậy, bác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi tới khi bác bắt đầu đi học, bác bắt đầu đánh vần được, và bác đánh vần được cái tên của bác. Cháu biết không, bác mấy lần hãnh diện đi đâu bác cũng khoe đó, bác biết đánh vần, cho nên bác cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình đã biết đánh vần. Rồi những năm tháng học trôi qua, khi đã học xong rồi, bác đi ra ngoài bác tìm được một việc làm mà cái đồng lương nó cũng tương đối là khá, cái lần đầu tiên bác nhận được đồng lương đó, bác cảm thấy sao cuộc sống của mình nó quá hạnh phúc đi. Rồi có một lần bác phải đi đào ở trong bệnh viện, bởi vì bác bị đau rất là nặng. Ở trong bệnh viện bác có thời giờ để bác nghĩ đến nhiều điều, mà trong cái cuộc sống bình thường bác không bao giờ có cái thời giờ để nghĩ. Và ở tại đó bác được một số những người thăm viếng mình, mà bình thường dường như mình không bao giờ có cái cơ hội để gặp gỡ những người đó. Bác cảm thấy sao mình hạnh phúc quá. Cho đến bây giờ bác 79 tuổi rồi, vậy mà bác vẫn có thể đến phòng tập thể dục này, ngày nào cũng được tập thể dục, được gặp cháu. Bác cảm thấy đây là điều hạnh phúc. Cuối cùng thì cụ già này nói với người trẻ niên trẻ tuổi rằng, cháu ơi, tất cả những cái giai đoạn mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình đó, nó giống như là những chương sách được viết ra. Tới một lứa tuổi nào đó mình sẽ qua một chương sách mới, mình sẽ qua một tập kỹ thuật mới. Mình cảm thấy nó ngại ngùng, nhưng mà cháu cứ đọc đi, cháu sẽ thấy rằng sao quyển sách nó hay quá. Thưa quý vị, đây chỉ là một lời khuyên của một con người nhận thấy cái giá trị của cuộc sống. Nhưng hôm nay tôi mượn câu Kinh Thánh, Thánh Thi 139 câu 24, xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng, và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Đây không phải chỉ là một lời hay, đây là nghệ thuật sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, chúng ta có thể ca sát mình được với Đức Chúa Trời, để thấy rằng có cái gì của chúng ta đang bị phân cách mình với Đức Chúa Trời không, mà làm cho chúng ta không đi được trong con đường đời đời với Chúa. Tôi khích lệ các ông bạn và em hãy nhớ một điều, làm đời sống của một người con Chúa là đời sống để chúng ta đi theo Chúa, chứ không phải là để Chúa đi theo mình. Đây là cái tiêu chuẩn. Mặc dầu trong cuộc sống của chúng ta Chúa luôn luôn đi theo mình, đi theo để bảo vệ, đi theo để ban ơn, đi theo để khuyên lơn, đi theo để nhắc nhở, nhưng cái tiêu chuẩn của chúng ta là chúng ta phải đi theo Chúa. Có nghĩa là phải chọn cái tiêu chuẩn của Chúa làm cái tiêu chuẩn sống của mình. Chính Chúa biết chúng ta lựa chọn cái tiêu chuẩn của Chúa, cái tư tưởng của Chúa, cái đường lối của Chúa, thì thưa các anh bạn chị em, chúng ta sẽ được hướng dẫn để đi vào ở trong con đường đại đạo của Đức Chúa Trời. Và đó là mục đích của sự sáng tạo. Xin Chúa cho tôi và các bạn dành trong năm mới này kinh nghiệm những điều phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tháng, cũng là Chủ nhật đầu năm, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng một sự kinh thánh chung với nhau. Mỗi chúng ta sẽ có cơ hội để hướng lòng suy nghĩ lại tình yêu mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã giáng sinh, tình yêu mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã hy sinh trên thập tự giá để làm gì? Có phải để chúng ta sống như vậy không? Có phải để chúng ta mỗi Chủ nhật tới đây sinh hoạt xong rồi trở về, rồi trong tuần chúng ta làm ăn, chúng ta vui chơi, chúng ta làm cái gì đó theo ý của mình không? Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, nó không phải để sống như vậy. Đức Chúa Trời ao ước rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời mà Chúa biết rõ, và con đường mà Đức Chúa Trời hoạch định cho chúng ta là con đường để ở đời đời. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ ngày hôm nay. Chúng ta có tập ngồi với Chúa không? Chúng ta có đang tập đứng với Chúa không? Để rồi chúng ta được nằm ở trong Chúa không? Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta xét lòng mình nhận bánh và chén ở trong ơn thương xót của Chúa chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc câu gốc. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng, và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Lạy Cha Thánh của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con nằm ở trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và nằm ở trong một mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời hoạch định cho mỗi cá nhân chúng con. Buổi nhóm đầu năm này, xin Chúa cho chúng con có thể bắt chước David để thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin tra xét xem trong đời sống của chúng con có đường lối ác nào chăng, vẫn còn có những cái điều gì đó mà làm cho chúng con chưa thể sống một cách độc lập, sống một cách tự do, sống một cách đúng theo cái nguyên tắc sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trong cuộc sống của chúng con. Đôi khi Tất cả những cái gánh nặng trong cuộc sống làm cho chúng con chỉ muốn buông thả, làm cho chúng con chỉ muốn kiệt quệ và nằm ly một chỗ của mình. Xin Chúa cứu chúng con ra khỏi tất cả những điều đó. Xin tập tành để chúng con có thể kinh nghiệm Chúa ở trong cuộc đời của mình. Và mỗi ngày là mỗi khám phá mới mà chúng con khám phá ở trong mối tương giao chúng con có với Cha của chúng con trên trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu mỗi người trong chúng con. Và Ngài sẵn sàng để giúp đỡ cho mỗi người chúng con trở thành những con người có giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho dù chúng con có những cái điều kiện sống khác nhau, ở trong những cái phạm vi môi trường sống khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích đời đời cho tất cả chúng con. Ngài muốn ở cùng với chúng con, Ngài muốn chúng con là của Ngài vĩnh viễn. Nên xin Chúa giúp cho chúng con có thể thực hiện được cái điều mà Đức Chúa Trời đang mong đợi đó trong cuộc đời của mỗi chúng con, bằng cách ngày hôm nay chúng con có thể ngồi với Chúa, bằng cách ngày hôm nay chúng con có thể đồng đi với Chúa, để rồi chúng con sẽ được yên nghỉ ở trong Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con sẽ nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu chúng con. Ngài đã đến thế gian này chỉ với một mục đích: cứu chúng con ra khỏi cái tình trạng đáng chết của mình và phô bày cho chúng con đường sự sống. Nên xin Chúa cho chúng con nhận bánh và chén này, chúng con có thể biết được rằng chúng con đang đi trên con đường mà Đức Chúa Trời đang dẫn mình chăng. Và xin Chúa cứu chúng con nếu như đời sống của chúng con chỉ giữ cho mình những thứ sinh hoạt, để rồi cuộc đời của chúng con cứ xa Chúa, cứ lạc Chúa, cứ bị phân cách với Chúa, thì Chúa ơi, không còn điều gì khốn khổ hơn cho cuộc đời của chúng con như là những điều đó. Chúa ban ơn để tất cả mỗi chúng con trong năm mới này kinh nghiệm và thỏa lòng khi chúng con gắn bó cuộc đời của chúng con với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn Ngài về những điều Chúa đã dạy dỗ, và thì giờ chúng con sẽ được thông công với nhau trong bánh và chén này. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.